tính Như Lai, chủng tính bất định và vô chủng tính. Đại Huệ, sao biết được là chủng tính Thanh Văn Thừa? Những người khi nghe nói đến tự tướng, cộng tướng, quận, giới, sứ, hoặc biết, hoặc chứng, thì lông tóc của họ dựng ngược, họ khao khát được tu tập. Nhưng đối với Lý Duyên Khởi thì họ không thích quán sát, nên biết đấy là chủng tính Thanh Văn Thừa. Những người ấy khi đã thấy chỗ mình chứng được ở vào địa vị thứ năm, thứ sáu, thì dứt được sự trói buộc phiền não, xong chưa đoạn được tập khí phiền não. Họ vẫn vướng vào bất tư nghì tử, cái chết không thể nghĩ bàn. Tiếng rống sư tử của họ là sinh đã tận, phạm hạnh đã hoàn thành, việc nên làm đã xong, không còn thọ thân sao. Họ tu tập nhân vô ngã, sinh tâm cho mình đã đạt niết bàn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Qua đoạn kinh này thì quý đại chúng thấy rằng kinh Lăng Già bất khả tư nghị. Qua sự phân biệt chủng tính của các chúng sinh trên đường tu học, Đức Phật Ngài đã ngôn thuyết có 5 loại chủng tính. Một là chủng tính Thanh Văn Thừa. Hai là chủng tính Duyên Giác. Ba là chủng tánh Như Lai. Bốn là chủng tánh Bất Định. Năm là chủng tánh vô chủng tánh. Và hôm nay thì tất cả quý đại chúng, quý vị có thể nương theo cái kinh Lăng Già Tâm Ấn này để tự biết mình thuộc về chủng tánh gì. Những chúng sinh mà khi có duyên được nghe thuyết pháp qua các những kinh điển đại thừa thì họ cảm thấy lông tóc của họ tự nhiên dựng đứng lên, hoặc là họ cảm khái, cái tâm của họ cảm khái, mắt của họ rơi lệ, và cái lòng của họ thì muốn buông tất cả để mà được tu học giải thoát. Những người này thì họ nương theo cái pháp tứ đế gọi là khổ tập diệt đạo mà tu học. Họ là những cái bậc gọi là Thanh Văn Thừa. Những bậc này thì họ cố gắng, họ phá tan những vọng tưởng, họ phá tan những kiến tưởng, để tâm của họ luôn luôn được cái sự thanh tịnh. Và họ không có tâm quán sát lý nhân duyên của các pháp. Chính vì lẽ này mà bậc Thanh Văn Thừa họ chỉ ưa thích thanh tịnh tịch tịnh mà không đủ pháp để độ chúng sinh. Những người phúc duyên này họ sẽ đạt được cái tiểu niết bàn. Tâm của họ thật sự ra thì không còn bị những cái kiết sử của trần lao ở trong tam giới trói buộc nữa. Tuy nhiên, nói về cái phần tập khí phiền não của họ từ nhiều đời, từ quá khứ cho đến hiện tại, thì cái tập khí này thật sự ra vẫn chưa tiêu trừ. Và những cái người mà họ thuộc Thanh Văn Thừa đó, mặc dầu họ cho rằng cái cảnh giới mà tịch tịnh của họ đó, do họ phá cái ngã chấp mà họ thành tựu đó, mặc dầu họ không có cái đoạn tử giống như chúng sinh, mà họ phải bị cái sự sinh tử di tế. Cái sự sinh tử di tế này nó còn dịch qua một cái nghĩa là biến dịch sanh tử. Những người này khi mà họ luận bàn Phật Pháp á, thì họ đã cho rằng những cái phạm hạnh của họ đã hoàn mãn. Họ cho rằng cái việc mà sanh tử trong tam giới là dục giới, sắc giới, vô sắc giới của họ nó đã tận, và việc làm của họ đã xong. Họ nghĩ rằng họ không còn thọ sanh vào cái thân sau. Bởi vì sao? Bởi vì tâm của những cái bậc Thanh Văn A-la-hán đó thì họ chứng được cái vô ngã, nên họ sanh ra cái bản tâm, họ nghĩ rằng cái cảnh giới vô ngã là cảnh giới niết bàn. Đây là chỗ hành trạng và tướng trạng tu chứng của bậc Thanh Văn Thừa. Bây giờ thầy nói kinh văn kế tiếp. Này đại huệ, lại có những chúng sinh cầu chứng niết bàn, tự nói đã biết tướng ngã nhơ chúng sinh thọ giả và cho đấy là niết bàn. Lại có những người nói thấy các pháp thải đều do nguyên nhân mà sanh ra, đó là niết bàn. Đại huệ, những kẻ ấy không bao giờ giải thoát vì chưa thể được thấy, vì chưa thể thấy pháp vô ngã, đó là chủng tánh thanh văn ngoại đạo, chưa giải thoát mà cho mình là giải thoát. Ông hãy siêng tu tập xả bỏ các ác kiến như thế. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong cái đoạn kinh này thì Đức Phật ngài dạy thêm cho Đại Huệ Bồ Tát cùng với tất cả hội chúng biết rằng có nhiều chúng nhân đó, tâm họ rất là cầu để chứng niết bàn. Họ nghĩ rằng chỉ cần phá được cái tướng ngã của họ, họ chỉ cần phá được cái tướng nhân, họ chỉ cần phá được cái tướng chúng sinh, họ chỉ cần phá được tướng thọ giả thì họ đạt được cái cứu cánh là niết bàn. Và cũng có những người họ nhìn ra tất cả mọi duyên mọi pháp đều có nguyên nhân và họ cho đó là niết bàn. Đối với những người mà không tu mà họ suy tưởng như vậy, đây là chỗ suy tưởng chứ không phải chỗ tu. Chỗ tu thì họ sẽ đạt được cái thực tánh của sự tu. Đời mạt pháp này thì cái người suy tưởng rất nhiều mà người hành tu thì rất là ít. Do đó các cổ đức ngày xưa các ngài nói rằng trong cái thời mạt pháp này thì cái hành nó thấp hơn là cái nói. Và những người mà nói nhiều, mà nói hay, mà nói mà không thực hành, các vị cổ đức gọi là khẩu đầu thiền. Có nghĩa là thiền ở trên cái môi, cái lưỡi, chứ không phải là thực hành cả thân, khẩu và ý của mình. Do những người này họ suy tưởng và họ nghĩ đó là niết bàn. Vì vậy mà Đức Phật dạy một cách rõ ràng, những người này không được giải thoát, bởi vì chính họ chưa thấy và chứng được pháp vô ngã. À Di Đà Phật, quý vị thấy cái pháp vô ngã rất là quan trọng. Ngày nào quý vị chưa chứng được pháp vô ngã, quý vị còn bị tham, sân và si nó chuyển quý vị. Nó còn, quý vị vẫn còn bị những vọng tưởng của các pháp nó chi phối. Những người này bao gồm là những cái bậc thanh văn A-la-hán, bao gồm là những bậc ngoại đạo. Mặc dầu họ chỉ chứng được cái nhân vô ngã, tức là họ phá được cái ngã chấp của bản tâm, tuy nhiên họ chưa phá được pháp chấp chấp. Vì thế mà niết bàn của họ thật ra không phải là niết bàn tịch diệt viên mãn. Và quý vị nên biết rằng cái chỗ chứng của những bậc thanh văn A-la-hán đó, cái chỗ đó đó, đối với những bậc thanh văn A-la-hán thì họ gọi là niết bàn, nhưng mà thật sự với cái danh xưng nó đúng hơn nữa là quá thành niết bàn. Tại sao gọi là quá thành niết bàn? Là cái chỗ niết bàn nó không vĩnh viễn. Chỗ này các chư A-la-hán chỉ tạm thời dừng trụ, rồi một thời gian sau các ngài sẽ phát cái tâm dũng mãnh phổ độ chúng sinh và các ngài sẽ rời khỏi cái tiểu niết bàn này. Hầu hết những bậc A-la-hán thì những vị nào mà cái tâm mà tiểu nhược, cái tâm mà yếu hèn thì những vị này họ sợ là xuống cái tứ châu này, là xuống Nam Thiện Bộ Châu nè, xuống Đông Thắng Thần Châu, Tây Ngu Quá Châu, Bắc Cú Lô Châu. Họ sợ xuống tứ châu này, họ sao? Họ phải bị cái nhân quả. Do đó họ sợ lắm. Thành ra họ tu mà được cái tiểu nước bàn, cái họ nhập trong đó. Họ nhập trong đó, họ không có muốn xuống cái thế gian nữa. Nhưng mà họ nhập trong đó một thời gian, cái tâm của họ tự nhiên họ có cái sự quán, họ suy nghĩ Từ xưa tới giờ mình là cái người từ cái chúng sinh mà mình tu, mình thọ biết nhiêu, bao nhiêu là ơn của chúng sinh. Bây giờ tự nhiên mình chạy lên cái quá thành niết bàn là mình núp trong đây, mình sợ nhân quả mình núp trong đây. Mình không đem những cái kiến thức, những cái mà kinh nghiệm của mình dạy chúng sinh. Thì chừng nào mình mới có thể an tâm để mà nhập niết bàn được. Do đó cái tâm của những vị mà nằm ở quá thành niết bàn đó, cái tâm của họ nhiều khi bất an. Bất an không phải là họ bị phiền não, mà họ bị những cái định lực từ cái sự cúng dường của chúng sinh làm cho họ bất an. Chính cái sự bất an này mà họ phải phải phát cái Bồ Đề Tâm để mà họ xuống thế gian này, họ đi vào trong cái Bồ Tát Đại Thừa để phổ độ chúng sinh. Và một điều quý vị nên nhớ rằng Bồ Tát có hai hạng. Một hạng gọi là chúng sinh mà thọ giới, gọi là giả danh Bồ Tát. Những chúng sinh này là những phàm, nhưng mà họ nhờ họ mang cái giới của Bồ Tát, thành ra họ đồng đẳng cấp với Bồ Tát. Những chúng sinh này mặc dù phàm, nhưng mà họ mang cái giới luật của Bồ Tát và họ tu hành trong kiếp đó. Nếu mà họ viên mãn được cái giới luật của họ, không bị khiếm khuyết, không bị phá phạm, thì họ sau cái kiếp sống đó họ sẽ sanh về thế giới của chư Bồ Tát. Thứ hai là những cái bậc Bồ Tát Thánh. Những bậc Bồ Tát Thánh đây là do những cái bậc mà A-la-hán ở tại quá thành Niết Bàn. Những cái bậc này sau khi mà ngự trong đống thời gian, cái tâm bất an là cái tâm thiếu nợ chúng sinh nó nổi lên, thì bây giờ mới thương xót nghĩ tới chúng sinh, mới bắt đầu không còn sợ bị những cái nhân quả nó chi phối nữa, bắt đầu dấn thân vào trong cái thế gian để cứu độ. Thì những vị này gọi là Đại Thừa Thánh Bồ Tát, tại vì họ đã chứng A-la-hán rồi, họ không phải là phàm phu nữa, mà họ gọi là Đại Thừa Thánh Bồ Tát. Mà họ khi mà xuống trần gian như vậy đó, thì cấp bậc của họ là cấp bậc gì? Cấp bậc của họ là cái cấp Thất Địa Bồ Tát, là những bậc thánh từ A-la-hán trở lên. Rồi từ Thất Địa Bồ Tát họ sẽ đi dân du ở tứ hải, họ khắp mười phương, họ dùng đủ phương tiện họ phổ độ chúng sinh. Và thời gian này tùy theo cái sự phổ độ của chúng sinh của họ mà nó lên tới Bát Địa Bồ Tát. Có nhiều khi trong một cái sát na là từ Thất Địa lên Bát Địa, nhưng mà cũng có nhiều khi vô lượng vô số kiếp từ Thất Địa mới lên Bát Địa. Cái chỗ này là cái chỗ mà tâm của họ có dũng mãnh hay không để mà nó tạo thành một cái địa kế tiếp. Quý vị thấy ở cõi quá thành của Cực Lạc Quốc, nó chia ra 9 phẩm, nhưng mà mỗi phẩm nó nói rõ ràng. Mỗi phẩm mà từ một phẩm mà lên một phẩm, nó phải trải qua 12 triệu kiếp. Mà 12 triệu kiếp ở cõi Cực Lạc rất là xa, lâu xa. Nhưng mà ngược lại ở thế gian, quý vị thấy có những bậc mà chúng sinh phàm phu, nhưng mà họ có những cái cơ duyên. Họ có những cơ duyên, họ sanh nhầm cái thời của Đức Phật, họ sanh nhầm thời của những chư tổ hoặc bậc thánh ra đời, thì họ có cơ duyên rất lớn. Do đó họ từ cái bậc phàm họ lên cái bậc thánh ngay lập tức. Quý vị có thấy có những cái vị mà A-la-hán thời Đức Phật, có những vị họ chưa có những cái phước đức gì từ ở quá khứ nhiều hết á. Họ chỉ vì trong cái đời quá khứ họ sợ một cái gì đó, họ niệm một cái tiếng Nam Mô A Di Đà Phật thôi. Do cái phước đức đó mà khi họ sanh trở lại nhằm cái lúc mà Đức Phật ra đời, họ ngộ nhập được những lời Phật giảng dạy và họ xuất gia, họ tu học, họ thành đạo ngay lập tức, mặc dù trong tiền kiếp họ chưa hề có tu. Bởi vậy Đức Phật mới nói rằng những vị mà sanh ra trong cái thời Đức Phật là những vị hữu phước. Và ngày hôm nay cũng vậy, sư tổ ngài cũng đã ra đời, nhưng rồi có bao nhiêu người thật sự chân thật tu? Nếu mà thật sự quý vị chân thật tu là luôn luôn quý vị nương tựa ở gần sư tổ để tu, tại vì quý vị cần ở gần sư tổ rất là nhiều. để quý vị học được những cái hạnh của Ngài, học được những cái thiền định của Ngài. Nhưng mà quý vị đâu có ở gần được đâu. Tại sao? Là tại vì quý vị còn bị cái chữ nhưng, quý vị còn bị cái chữ này kia. Khó lắm. Do đó quý vị thấy rằng một bậc A-la-hán họ không có thể nào ngủ mãi ở trong cái quá thành niết bàn hết. Trước hay sau gì họ cũng phải xuống độ sinh, và lần lần họ sẽ từ cái thất địa Bồ Tát họ sẽ lên bát địa Bồ Tát. Những cái bậc mà A-la-hán đó, khi mà họ xuống trần đó là họ chưa có pháp thân, là tại vì họ chỉ là A-la-hán, họ chưa có phá được cái pháp 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 chấp. Chưa có phá được pháp chấp tức nhiên là chưa có pháp thân. Khi họ có pháp thân là họ đã phá được pháp chấp. Mà những vị phá được pháp chấp là những cái vị từ cái bát địa trở lên. Thành ra từ cái bát địa Bồ Tát lên tới thập địa thì thấy pháp thân rất là rõ. Và lên tới tới đẳng giác là pháp thân nó đã thường trụ rồi. Tới diệu giác là coi như pháp thân nó đã luôn luôn nó cư ngụ ở Niết Bàn rồi. Mặc dầu cái hóa thân thì ở tại thế gian, nhưng mà pháp thân thì nó lưu trụ ở tại Niết Bàn. Và do cái công năng của họ mà khi mà họ từ cái bậc mà Đại Thánh A-la-hán mà họ phát tâm trở lại Đại Thừa đó, họ họ dân du ở khắp ở thập phương thế giới, họ tu hành thì sau cùng họ sẽ thành tựu được cái quả kêu là vô thượng chánh đẳng chánh giác Như Lai. Chính vì cái lý do này mà tất cả quý vị nào đã tụng đọc kinh Diệu Pháp Liên Hoa thì quý vị thấy rằng Đức Phật thọ ký cho những bậc A-la-hán phải hiện thân ở khắp mười phương để làm một cái vị đại pháp sư và cúng dường các chư Phật, sau đó mới thành đạo. Quý vị thấy rằng Đức Phật Ngài thọ ký cho công chúa Du Đà La, sau này trở lại thế gian làm một cái vị đại pháp sư và cúng dường rất là nhiều nhiều đức Phật, sau đó mới thành đạo. Ngài cũng thọ ký cho La Hầu La cũng trở lại thế giới này làm một vị đại pháp sư rồi sau đó mới thành đạo. Tại sao mà không thọ ký thành Phật mà thọ ký thành đại pháp sư? Là bởi vì cái chữ đại pháp sư là cái chỗ mà thực hành đạo hạnh Bồ Tát, đi giảng đạo cho thập phương thế giới. Rồi những cái vị mà được Phật thọ ký đó, sau khi mà viên mãn cái quả mà đại pháp sư rồi đó và cúng dường chư Phật đó, thì họ sẽ đạt đến cái quả sau cùng là chánh đẳng chánh giác Như Lai. Bây giờ nói về kinh văn kế tiếp. Đại Huệ, sao biết được là chủng tánh viên giác thừa? Ấy là những người khi nghe đến 12 nhân duyên thì lông tóc của họ dựng đứng lên, động lòng rơi lệ. Họ xa rời sự huyên náo, họ không ham mê những gì nữa. Khi nghe nói sự hiện thân hoặc là tụ tụ tán của thân, các việc thần thông biến hóa thì tâm họ tinh chịu không phản đối. Nên biết đó là chủng tánh của viên giác thừa. Bây giờ thì những vị đại sư hãy nói pháp viên giác thừa cho họ. A Di Đà Phật. Thì hồi nãy thầy kêu quý vị giơ tay đó là tại vì thầy muốn trong năm cái chủng tánh này quý vị nằm chủng tánh nào, nghe không? Thành ra nãy thầy mới kêu quý vị giơ tay. Và bây giờ nói về cái đoạn kinh này thì Đức Phật dạy hành trạng và sự phát tâm của cái bậc viên giác thừa. Thì những cái chúng sinh này khi nghe mà Phật thuyết pháp, hay là khi nghe những cái quyển quyển kinh Đại Thừa nói về thập nhị nhân duyên, Thì bây giờ cái lông tóc của họ tự nhiên dựng đứng lên, mắt của họ tự dưng họ rơi lệ. Họ tự động không ai kêu bảo họ hết đó, nhưng mà họ tự động họ rời xa những cái chỗ mà huyên náo. Họ họ không còn đam mê trong cái tài lợi danh sắc nữa. Và đặc tánh của những cái bậc mà duyên giác thừa cũng rất là hay, là đặc tánh của họ là họ rất thích thần thông. Họ mê cái thập nhị nhân duyên mà họ cũng rất thích thần thông. Những người này thì họ sẽ tu theo thập nhị nhân duyên, họ tìm đủ mọi cách để mà họ tu đạt được thần thông. Vì thế mà trên cái bước đường hành đạo của những bậc mà duyên giác đó, thì những vị này không có dùng mà pháp văn thuyết pháp, mà họ dùng thần thông để phổ độ chúng sinh. Chính vì vậy mà quý vị thấy tại sao ngài Mục Kiền Liên Bồ Tát ngài có thần thông đệ nhất, là tại vì trong kiếp quá khứ ngài được cái bậc duyên giác thừa hay là bích chi thừa đã dùng thần thông mà để mà cải hóa ngài. Chính vì ngài thấy cái thần thông của vị bích chi Phật đó mà ngài phát cái bồ đề tâm, ngài tu, ngài muốn đắc thần thông. Do đó nhiều đời nhiều kiếp nó đủ cái duyên rồi, thành ra ngài sanh ra nhằm thời Đức Phật và ngài tu theo cái phẩm hạnh đó. Do đó ngài là một bậc thần thông đệ nhất. Bây giờ nói về cái mà thập nhị nhân duyên thì hầu như là thầy cũng đã giảng rất là nhiều, nhưng mà hôm nay để nhắc lại cho những chúng đại chúng mà chưa có được dịp nghe để cho quý vị rõ. Bây giờ thập nhị nhân duyên thì đầu tiên nó khởi hào đầu là cái sự vô minh, thứ hai là nó khởi hành do cái hành là sự tạo tác, thứ ba nó khởi hành là do cái thức, thứ tư là danh sắc, thứ năm là lục nhập, thứ sáu là xúc, thứ bảy là thọ, thứ tám là ái, thứ chín là thủ, thứ mười là hữu, thứ mười một là sanh, thứ mười hai là lão tử. Theo mà cái kinh Đại Thừa đó, theo mà Đại Thừa Tông đó, trong đó nó có câu: bất giác đệ nhất nghĩa đế, dị chi vô minh. A Di Đà Phật. Như vậy thì quý vị biết rằng cái vô minh tức là gì? Vô minh tức là không thấu rõ được chân tâm. Mà mình không thấu rõ được chân tâm á, thì mình đâu có biết cái phương hướng để mà tu. Do đó những người mà chưa có thấy rõ được chân tâm thì gọi là vô minh. Và những người được gọi là vô minh là những người còn đủ tam độc, tức là tham, sân và si. Như vậy thì qua cái sự trình bày của thầy thì quý vị thấy rằng những người mà họ chưa thấu rõ được pháp chân như, họ còn suy tư trong cái pháp thì họ bị cái pháp chuyển cho họ bị mê lầm, thì đó cũng gọi là vô minh. Bây giờ nói về thời của Mã Tổ Đại Sư đó, thì bây giờ ở trong vùng đó, có một cái vị cư sĩ. Cái vị này họ rất là thích về cái thập nhị nhân duyên. Nhưng mà đọc cái thập nhị nhân duyên đọc hoài à, nhưng mà vẫn không hiểu cái vô minh là gì. Khi mà vị cư sĩ này hỏi bạn bè thì một người nói vô minh là cái sự mờ ám, một người thì nói vô minh tức là cái sự ngu si. Nhưng mà quý vị thấy rằng nói vô minh là mờ ám, nói vô minh là ngu si thì chắc chắn là ông cư sĩ này ổng không bao giờ ổng hiểu nổi hết á. Chính vì thế mà cái vị cư sĩ này không thể nào chịu nổi, tâm quá nghĩa là bất an, đêm nằm ngủ không không được. Do đó nhất quyết đến đạo tràng của Mã Tổ để mà tham vấn, để mà tìm ra được cái câu trả lời này. Một ngày kia thì vị cư sĩ này đến đạo tràng của Mã Tổ. Và vị này rất là được diễm phúc. Đến đạo tràng là ngày đó là Mã Tổ Đại Sư rất là rảnh, không có bận Phật sự. Do đó tiếp vị này. vị này được mặt đối mặt với đại sư Mã Tổ. Bây giờ thì vị này liền quỳ gối chắp tay bạch rằng: kính bạch đại sư, con trong tâm rất là bất an, con hiểu không hiểu cái chữ vô minh ý nó là gì. Thay vì ông Mã Tổ đại sư ổng sẽ diễn bài vô minh là tam độc, vô minh là sự ngu si, vô minh là sự không thấy các pháp, nhưng mà Mã Tổ không có làm điều này. Bởi vì làm điều này thì có khác nào là cái suy luận lại thêm một cái suy luận. Thành ra ngài dùng phương pháp này để ngài chỉ điểm. Bây giờ thì Mã Tổ nhìn ngay mặt cái vị cư sĩ này trả lời: ta nhìn tướng của nhà ngươi nó quá là quê mùa, nó quá là dốt nát, vậy mà nhà ngươi giác mặt đến đây để hỏi cái đạo lý này. À, đây là câu mà Mã Tổ cho vị cư sĩ đó. Thì cái vị cư sĩ này nghe đến đây thì cái tâm mà cái quả quả Diệm Sơn nó bừng bừng, nó nổi giận ha. Ông đỏ mặt tía tai, ông đứng lên, ông quơ tay quơ chân, ông định là dùng những cái lời mà phỉ báng ông phun tới cho Mã Tổ ha. Bây giờ thì Mã Tổ đại sư từ tốn đáp: vô minh là cái vừa mới phát khởi trong lòng ông đó. Đó là Mã Tổ muốn chỉ cái lò quả Diệm Sơn nó đang nổi lên đó. Quý vị thấy những người trí họ chỉ hay lắm. Chứ bây giờ mình nói về suy tưởng, nói hoài, nói dứt mà cũng không bao giờ thể hiểu được hết á. Ông Mã Tổ ông chỉ cái đó vô minh đó, nó nằm đó đó, là từ từ cái giận hờn tham sân si luyến ái của ông đó. Bây giờ thầy nói về cái sự vô minh, tức là cái sự tham sân và si và cái sự mê mờ các pháp của chúng sinh. Và sự mê mờ này nó đã sanh ra hành động tạo tác qua thân khẩu và ý. Cái sự tạo tác này nó gọi là hành, tức là hành động tạo tác. Mà thân khẩu ý khi nó đã tạo tác thành ra các nghiệp rồi thì nó phải luân hồi để trả quả. Đây gọi là thức. Cái thức này nó khi và khi mà nó tái sanh, nó đi vào trong bụng mẹ, nó sẽ tạo thành danh và sắc. Tại sao gọi là danh và sắc? Cái chữ danh đó là nói về cái phần tinh thần, hay nói về cái phần tâm của chúng sinh. Sắc nói về cái sắc thân của chúng sinh. Và chính cái sự danh sắc này nó tạo ra lục nhập. Tất nhiên là cái danh sắc này nó sẽ có sao, có lục căn mắt tai mũi lưỡi thân và ý, thì nó phải tiếp xúc với cái lục trần là sắc thinh hương vị xúc pháp. Thành ra từ cái danh sắc nó tạo ra lục nhập. Khi mà lục căn nó tiếp xúc với lục trần rồi đó thì sao? Thì bây giờ mắt nó sẽ thấy, tai nó sẽ nghe, mũi nó sẽ ngửi được mùi vị, lưỡi sẽ nếm được vị, thân sẽ bị cảm xúc, vân vân. Thì đó gọi là xúc. Từ sự cái tiếp xúc này nó sẽ sanh ra cái sự vui buồn hay là khổ đau hay là sung sướng do cái cảnh xúc nó tạo tác ra. Và khi mà mình cảm thấy rằng sung sướng hay khổ đau thì cái đó gọi là gì? Cái đó là gọi là thọ. Khi có thọ rồi thì tâm khởi ra cái sự ưa muốn đam mê. Thì đó gọi là gì? Đó gọi là ái, phải không? Khi quý vị mà làm có tiền, quý vị có danh có lợi rồi thì bây giờ quý vị khởi ra cái sự ưa mê cái danh lợi đó, quý vị muốn bám chắc vào nó, thì cái khởi ra ưa mê mà thích thú nó là gì? Là ái. Bây giờ khi mà tâm nó đã khởi ra cái sự ưa thích rồi, gọi là ái rồi á, thì sao? Thì nó sẽ tìm cách mà nó nắm giữ lại. Nó không muốn mất ha, cái gì mà nó ưa thích rồi nó đâu muốn mất đâu. Thì cái đó gọi là gì? Cái đó gọi là thủ. Thủ là nắm, nắm, nắm bắt lại. Bây giờ khi mà đã có thủ rồi đó, mà thủ này nó là gì? Nó là nhân tạo tác của sự lành hoặc sự dữ ha. Do đó nó phải nhận cái nhân quả của nó, thì cái sự thọ nhận nhân quả nó gọi là hữu. Quý vị thấy rõ không? Từ hữu này do cái ái và thủ nó làm nhân, thành nó tạo ra nghiệp phải luân hồi trả quả. Mà khi quý vị luân hồi trở lại thì quý vị phải làm sao? Quý vị phải sanh trở lại, thành ra quý vị nằm ở vào cái chữ là sanh. Và khi mà quý vị đã sanh ra lại rồi thì quý vị sẽ sao? Sẽ bị cảnh giới này nó biến đổi vô thường. Và do cái sự vô thường của thời gian, quý vị từ đứa trẻ quý vị sẽ trở thành thành niên thiếu, từ niên thiếu quý vị trở thành là trung niên, từ trung niên quý vị trở thành là lão, là cái lão niên, tức là già đó. Rồi từ cái sự già này quý vị đi đến cái chỗ gì? Đến chết. Như vậy thì qua cái thập nhị nhân duyên này nó đều chi phối mọi chúng sinh. Như vậy thì các vị duyên giác, các vị này sau khi nghe cái thập nhị nhân duyên thì quý vị này sẽ tìm cách tu bằng cách là diệt đi vô minh. Mà khi mà vô minh nó đã hết rồi á, thì cái hành nó cũng dứt. Và nó giống như là mắt xích vậy đó, cái hành nó dứt thì những cái tạo tác, những cái thức hữu xúc ái này kia nó cũng dứt theo. Như vậy để mà muốn tu, để mà được diệt vô minh á thì sao? Thì quý vị phải tìm thầy, tìm những vị đạo sư mà họ đã đạo sư phàm thì họ không làm được đâu, tại vì họ có biết cái gì đâu mà họ làm. Những cái vị đạo sư mà họ đã chứng thánh rồi đó, thì họ dạy quý vị nhanh lắm. Những vị đạo sư này họ không phải bắt quý vị mà diệt vô minh, mà họ tùy theo cái căn cơ quý vị, họ cho quý vị hạ thủ công phu. Chẳng hạn như thí dụ thôi, quý vị có đầy đủ gia đình, có đầy đủ bạn hữu, đó là cái ái nặng quý vị không thể nào bước chân ra được, thì những vị đạo sư này không kêu quý vị phải quán về cái vô minh, mà kêu quý vị quán về cái ái, để cho quý vị dứt được cái ái. Mà khi mà quý vị dứt được cái ái rồi thì sao? Thì những cái tiếp theo, những cái tiếp theo như là thủ, như là hữu, như là sanh, như là lão tử, tự động nó dứt cho tới vô minh, nó dứt luôn. Thành ra những cái bậc mà đạo sư đã chứng đạo rồi thì những bậc này cái cặp mắt của họ sáng, họ nhìn họ biết cái người này họ sẽ dùng cái phương pháp nào để mà dứt được cái vô minh, họ sẽ chỉ. Quý vị mà đi tu về cái thập nhị nhân duyên mà gặp mấy ông phàm phu là quý vị phàm tới phàm chứ không bao giờ thành thật bậc thánh được hết á. Tại vì những cái vị phàm phu thì họ không có tu mà dứt được vô minh, chính họ họ còn chưa biết vô minh là gì, mà làm sao mà họ giúp quý vị dứt được vô minh. Bây giờ kinh văn kế tiếp: này đại huệ, các pháp mà chủng tính của Như Lai thừa chứng được là: một, tự tính vô tự tính; hai, là pháp nội thân tự chứng thánh trí; ba, là pháp thấy hết tất cả các cõi Phật ở bên ngoài. Đại huệ, nếu có người nghe nói mỗi mỗi pháp này cho đến pháp thân, nhà, cửa, tài sản đều do tự tâm biến hiện ra, nghe nói cái cảnh giới này không thể nghĩ bàn, chính là thức thứ 8 A Lại Da biến ra mà lòng không sợ sệt, lòng hoan hỷ, lòng không kinh khiếp hãi hùng, nên biết những người ấy thuộc về chủng tánh Như Lai. Đó, nãy ta kêu quý vị giơ tay đúng không? A Di Đà Phật. Thành ra nãy quý vị nào giơ tay quý vị nên hoan hỷ đi nha. Quý vị thuộc về chủng tánh Như Lai. Ở đây đây trong kinh xác nhận rõ ràng, chứ không phải là thầy tán thán thầy đưa quý vị lên, mà trong kinh nói rõ ràng. Thánh Kinh nói rõ ràng. Chính vì vậy mà nãy thầy dùng cái câu trong kinh này để thầy thử quý vị, và thầy thấy được những vị nào có chủng tánh Như Lai rồi. Đại Huệ, bất định chủng tánh là gì? Ấy là khi nghe nói ba thừa trên đây đều có thể khởi lòng tin muốn tu học. Đại Huệ, ta vì các hạng người mà so sánh các giai đoạn tu tập, nói các chủng tánh vì muốn khiến cho họ an trú trong cảnh giới vô ảnh tượng nên kiến lập như thế. Đại Huệ, những người thanh văn an trú trong pháp lạc tam muội, nếu chứng được thức bị duyên của mình, thấy pháp vô ngã, sạch tập khí phiền não, thì rốt cũng được thân Như Lai. A Di Đà Phật. Cái đoạn kinh này thì nó quá tuyệt vời ha. Quá tuyệt vời. Bởi vì đích thân của Đức Phật, Ngài dùng kim khẩu, Ngài nói ra cái bản tính không thể mà nghĩ bàn này. Vậy thì nương theo kim khẩu của Ngài dạy thì đại chúng thấy rằng cái bản thân Như Lai Ngài chứng được ba cái chủng tánh. Hồi đó giờ quý vị thấy rằng những kinh khác không có nói về cái sự chứng của Như Lai, mà ở đây thì Kinh Lăng Già diễn tả rất là rõ. Bây giờ như vậy thì trong cái thân Như Lai có ba tự tánh. Tự tánh đầu tiên là tự tính vô tự tính. Tự tính vô tự tính tức là bản tâm thấu suốt các pháp chân như, trong đó ngã và pháp đều hoàn toàn bị tiêu diệt. Vì thế pháp giới tính vô tự tính hiện bày. Quý vị nhìn pháp, quý vị có thấy được cái chân tướng của pháp chưa? Nếu chưa thấy được chân tính của pháp, tất nhiên là quý vị chưa chứng được tự tính vô tự tính. Nếu mà quý vị thấy được cái chân tính của bản pháp rồi thì nghèo khổ vui buồn nó không còn làm cho quý vị đau khổ nữa. Những người mà còn đau khổ theo cảnh giới mà bên ngoài, tức là người đã chưa chứng được tự tính vô tự tính. Thành ra quý vị thấy cái gì nó cũng có cái sự mà so sánh, và nó làm cho cái vấn đề nó sáng tỏ thêm. Không có cái gì mà giấu được trong cái các pháp hết á. Cái người mà chưa chứng đạo dễ biết lắm. Quý vị chỉ thử hai ba lời là họ nổi sân si lên liền. Rất là dễ biết. Bây giờ thứ hai là nội thân tự chứng thanh tịnh. Đây là do cái sức thiền định và do cái sức nội quán mà Như Lai chứng được cái tam minh, chứng được lục thông. Và bản tâm thường trụ của Ngài thì thường thường nằm ở trong cái cảnh giới của Niết Bàn. Cái cảnh giới đó gồm có thường lạc ngã tịnh. Đây là cảnh giới nghĩa là thù thắng nhất của Đại Niết Bàn. Bây giờ thứ ba là thấy và biết tất cả cõi Phật bên ngoài. Khi mà Đức Phật mà tâm của Ngài đã trong sạch thanh tịnh vô vi rồi thì cái bản tâm của Ngài nó giống như là mặt gương sáng chói. Ngài nhìn trong cái mặt gương này thì tam giới nó hiện đủ bày trong đây. Thành ra quý vị thấy rằng, nói rằng cái cảnh giới bên ngoài, nhưng mà thật sự ra nếu mà quý vị tu cao, quý vị tu chứng cảnh giới bên trong. Nhiều người nói rằng cảnh giới rõ ràng bên ngoài, mà tại sao mà Đức Phật nói cảnh giới bên trong, là tại vì mình tu chưa tới. Thầy thôi nè, thầy chỉ là đệ tử của Ngài thôi, nhưng mà với bản thân của thầy. Bây giờ quý vị nhắm mắt lại tối đen à. Nhưng mà thầy lại là hết lạ hơn quý vị. Thầy nhắm mắt lại không tối đen, mà thầy nhắm mắt lại, thầy chỉ cần nghĩa là niệm tưởng cảnh giới nào, cảnh giới đó hiện ra trong tâm thầy. Nó hiện ra giống như là màn hình thầy thấy vậy đó. Thành ra cái điều này nó đã chứng minh rằng tất cả mọi cảnh giới trong tâm. Nhưng mà tại vì cái sức của mình tu nó chưa có đủ cái sức thiền định để nào mà nó vượt qua. Nó có nhiều khi thầy nói thật quý vị á, nhiều khi có nhiều người họ rủ thầy đi đi suối, đi biển này kia chơi. Thầy cần gì phải đi suối đi biển, thầy chỉ cần niệm nó thôi, thầy nhắm mắt lại là nó đã hiện ra giống như là cái màn ảnh thầy thấy rõ ràng rồi. mà có những cảnh giới thầy nhìn thầy không biết cảnh giới đâu nữa, nó lạ lắm, nó lạ vô cùng. Đó là cái chỗ mà cái tâm mình nó đã được thanh tịnh rồi, thì bây giờ mình quán tưởng cảnh giới nào thì mình sẽ thấy cảnh giới đó. Ở đây thầy muốn nói điều này để cho quý vị có niềm tin để quý vị tu. Chẳng hạn như bữa thầy đang nằm, thầy nghĩ rằng không biết cõi trời Đau Lợi giờ này mấy ổng đang làm gì, thầy mới niệm tưởng cảnh trời Đau Lợi. Mà bây giờ là cái cảnh trời Đau Lợi nhằm cái ngày lễ đó, thành ra thầy vừa niệm tưởng là cái cảnh Đau Lợi Thiên Cung nó hiện nguyên trong cái tâm của thầy. Và ngày nào mà thầy nằm xuống đó, mà thầy nhắm mắt lại đó, mà cái cảnh nó cứ hiện, mà nó thấy hết, cái thấy này thấy kia hoài đó, là bữa đó thầy biết cái tâm của thầy nó mạnh, mà thân của thầy nó yếu. Có nhiều khi cả đêm đó thầy nằm nó hiện đủ thứ cảnh rừng núi cây cỏ, nó hiện đủ hết vậy đó. Tâm thì nó rất là khỏe, nhưng mà cái thân đó, tại vì cái thân nó hơi yếu đi. Thành ra bây giờ thầy biết rõ lắm, khi mà tâm mà nó đã mạnh rồi đó thì cái cảnh giới nó hiện bày, mà nó hiện bày rồi đó, thì cái thân mình nó sẽ yếu đi. Cái tâm lực nó cao thì cái thân phải yếu đi, nó phải có cái sự sự chênh lệch như vậy. Và những người mà tu diệu âm cũng vậy nữa, quý vị nào mà được cái diệu âm quý vị thấy khi mà quý vị mà cái tâm quý vị suy nghĩ, quý vị loạn động là cái tiếng diệu âm nó nhỏ à. Khi mà tâm quý vị không suy nghĩ, quý vị không niệm, không động loạn, quý vị thanh tịnh thì thôi, diệu âm nó phát, xin lỗi á. Dùng cái diệu âm nó có thể phá nát luôn cả cả một cái tòa nhà luôn á, ha. Âm thanh lớn lắm. Quý vị nào có diệu âm rồi quý vị mới thấy lời thầy nói, chứ còn những người mà chưa có diệu âm thì nói rằng chắc ông đại sư này ổng nói ông nói không phải sự thật, thầy không có gì nói không sự thật hết á, tại vì chúng sinh chưa tu tới, thành ra thầy nói giống như không phải sự thật, nhưng mà tu tới rồi sẽ thấy. Những người nào tu được diệu âm rồi sẽ thấy những lời thầy nói là chân thật. Có vị nào tu được diệu âm mà thấy thầy nói chân thật, giơ tay anh thầy coi coi đó, thầy muốn muốn coi thử trong đây có vị nào không. Có vị nào nghe được cái diệu âm mà âm thanh lớn chưa, giơ tay anh thầy coi coi đó, có vị thấy thấy chưa. Tất nhiên là cũng đã có người tu được rồi, đúng chưa? Nhưng mà những người này chưa được cảnh giới giống như thầy, có nghĩa là họ chưa có, nghĩa là mở được cái huệ mà từ ở trong cái tâm của họ để thấy cảnh giới ở các nơi, họ chưa mở được cái điều đó. Đó chứ bây giờ quý vị thấy diệu âm là mọi người họ hầu như là họ đạt đến được rồi đó. Hồi đó thầy nói tới cái chỗ này là mọi người nghĩ rằng thầy 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 nói không đúng nha. Nghĩa là có thể là giống như thầy thiêu dệt, thầy nói quý vị thầy không bao giờ thiêu dệt hết á, những gì thầy tu qua thầy mới nói, còn thầy không tu qua thầy không nói. Nếu mà thầy nằm mà cái tâm của thầy nó không mở, thầy không thấy, thầy cũng không nói nữa. Tại vì nói cái này là nói vọng ngữ, mình là người tu không có nói vọng ngữ, nói là để cho chúng sinh nương theo đó mà tu, chúng sinh thấy được những cái sự vi diệu của sự tâm thanh tịnh mà bắt đầu tu. Vì thế mà người đắc đạo thì sao? Người đắc đạo thì tâm tức cảnh, cảnh tức tâm. Cũng như là sắc tức thị không, mà không tức thị sắc. A Di Đà Phật. Có nghĩa là cái bản tánh của các pháp nó đã chơn như rồi, thì cái tâm phân biệt quý vị tự động nó chết. Hễ mà tâm phân biệt nó tự động nó chết đó, thì sao? Thì cái vô pháp ngã nó hiện thành. Quý vị chứng pháp rồi đó. Bởi vậy ngày xưa trong thiền tông nói rằng cái gì đắc pháp, nếu mình chưa tu mình nghĩ đắc pháp, chắc cái vị này kiến giải kinh hồn lắm nghe, cái vị này chắc là chuyện thế gian chuyện gì cũng biết hết á, thành ra gọi là đắc pháp. Nhưng không phải, đắc pháp đây là quý vị thấy được thật tánh của pháp gọi là đắc pháp. Khi mà quý vị đạt đến cái tâm mà vô ngã pháp rồi đó thì sao? thì quý vị được cái tâm bất nhị. Thành ra cái bậc mà thánh giả đó, họ được cái tâm bất nhị, họ không bị cái nhị nguyên là có và không nó chi phối. Mà có và không không tức là phiền não. Do đó mà trong cái phiền não thì nó có kiến hoặc và tư hoặc, nó làm đau khổ chúng sinh vô cùng. Và Đức Phật cũng dạy rằng tất cả chúng sinh khi đọc tụng kinh Đại Thừa của Lăng Già Tam Ấn này, biết tất cả thân của mình, tài sản của mình, nhà cửa của mình, tất cả điều này nó đều là từ trong tạp khí của A Lại Gia Thức biến hiện ra mà thôi. Thành ra bây giờ mình nhìn cái cảnh mà mình đang bị thọ khổ vui, tự nhiên mình buồn rầu, mình phỉ báng đó, mà thật sự cái cảnh của mình. Quý vị thử tưởng tượng quý vị đứng rồi quý vị đưa gương mặt quý vị nhìn trong gương, rồi quý vị chỉ cái người trong gương đó, quý vị phỉ nhổ, quý vị thấy tức cười không? Rất là tức cười. Đây là cảnh của mình. Bây giờ chẳng hạn như quý vị dòm trong gương, bây giờ nói về cái một người ác đi, thì cái mặt của họ tự nhiên một bên nó đen thùi à, ha ha, là nó 3/4 cái mặt nó đen hết à. Rồi người này á, nhìn cái mặt đen rồi tự nhiên mình muốn chửi rủa, dầu cho quý vị có chửi rủa cách mấy đi nữa thì cái mặt nó vẫn đen à. Bây giờ là muốn nó phá nó thì phải làm sao? Thì ngay lập tức trong bây giờ quý vị phải thực hành những cái điều thiện lành để cho cái vết đen nó biến mất đi, để trong tương lai quý vị đứng soi gương quý vị không còn thấy vết đen nữa. Đó là cái điều thực tiễn, cái điều không phải là mê tín gì đâu, mà cái điều thực tiễn mình thực hành trong tâm. Tâm nó trong sạch rồi thì cái gương của mình nó sáng và cái hình ảnh của mình nó chiếu rì rượu, rất là thanh tịnh. Bây giờ quý vị thấy rằng trong cuộc đời này là ai cũng khóc cũng cười hết á, ai cũng đau khổ hết á, đâu có ai được sung sướng đâu. Nhưng mà tại vì họ không hiểu được cái cảnh đời này do sự biến diễn trong tâm nó hiện ra, thành ra họ trách trời, trách đất, trách đủ hết. Nhưng mà khi họ hiểu được do cái tàn A Lại Gia Thức từ trong họ biến hiện ra, thì chắc chắn rằng không ai còn cái sự hờn trách hết. Quý vị thấy chưa? Chẳng hạn như ngày xưa Đức Phật cũng vậy. Lúc mà Ngài tu chưa tới, Ngài phỉ báng một cái gì mà tăng sĩ người ta có cái hạnh thanh tịnh. Nhưng mà Ngài dùng cái tâm tâm bình thường, Ngài nói rằng có nhìn cái gì đó tu. Vị đó thật sự cúng dường ăn cho uổng, cúng lúa ngựa cho cái vị đó ăn rồi mới xứng đáng. Thì bây giờ sao? Mình đã tạo tác thì cái gương của mình nó sẽ tạo tác ra. Mình sẽ bị cái cảnh đó. Thành ra mọi cảnh giới bây giờ nó hiện ra quý vị phải chấp nhận, không có bị phỉ báng nữa, của mình đâu quý vị. Ngày hôm nay mà quý vị làm thầy làm tổ mà bị phản đồ phản tôn mà nó làm hại quý vị đó, là tất nhiên là sao, là mình cũng bị cái sự tạo tác ở trong cái tàn A Lại Gia Thức đó. Mình phải sửa nó lại để nó mất đi cái sự việc này. Mình không nên than trời, cũng không nên trách đất nữa. Thành ra Đức Phật nói rằng hồi đó giờ tất cả quý vị đều tu mọi phương pháp mà quý vị không biết rằng cảnh giới là do tàn A Lại Gia Thức của mỗi quý vị sanh ra. Mình hiểu được điều này là quý vị đã tu tới rồi đó. Từ đây sau quý vị còn lo gì nữa? Cảnh khổ, cảnh vui đều là của quý vị hết rồi. Giống như bây giờ nhìn cái gương mặt của mình trong gương, mình không thích, mình đập nát cái gương nữa thì gương mặt mình vẫn vậy thôi, không có gì thay đổi hết á. Muốn thay đổi là ngay lập tức bây giờ mình phải có sự thay đổi. Thay đổi rồi mình đứng trước gương nó sẽ thay đổi. Quý vị hiểu rồi ha. Như vậy từ đây tới sau, quý vị lâm vào mọi hoàn cảnh nào đều biết rằng đây là nghiệp duyên tạo tác, đây là tập khí từ cái quá khứ cái kiếp của mình nó chiếu diện ra. Mình chấp nhận nó và mình sửa đổi nó, thì mai mốt này cái mặt kính của mình nó trong sạch như gương, nó chiếu rõ 10 phương chư Phật nằm trong đó. Và trong cái đoạn kinh này thì Đức Như Lai Ngài còn dạy thêm thế nào bất định chủng tánh. Đây là nói về những cái hạng chúng sinh mà họ họ nghe từ kim khẩu Đức Phật thuyết ra ba thừa là Thanh Văn thừa nè, Duyên Giác thừa nè, Như Lai thừa nè, thì lòng của họ hoan hỷ. Họ chưa có xác nhận rằng họ sẽ đi về một cái thừa nào, nhưng mà lòng tin của họ đã có và họ phát tâm tu học. Do đó gọi là bất định chủng thánh, có nghĩa là chưa có định đoạt được. Những người này chưa định đoạt được, hay nói đúng hơn là những người này căn cơ của họ vẫn chưa phải là vào trong cái bậc thánh giả, họ vẫn còn phàm. Nói về các bậc thanh văn á, và duyên giác á, nếu mà họ không có ưa thích an trú ở trong cái pháp lạc của cái sự tịch tịnh của bản tâm á, mà họ chỉ cần khởi cái tâm họ quán sát cái bản tánh vô ngã của các pháp thôi, mà khi họ thấy được cái chân như của các pháp rồi đó thì sao, thì họ sẽ đắc được cái pháp vô ngã. Bây khi mà đắc được cái pháp vô ngã thì tất cả những tập khí từ bao nhiêu vô lượng kiếp nó tiêu trừ hết. Thành ra hồi đó giờ nhiều người nói: thưa thầy, làm sao con tiêu được nghiệp chướng? A Di Đà Phật. Hãy nhìn thấy cái bản tánh của các pháp đi. Bản tánh của các pháp mà nó đã trong sạch rồi thì cái tự tâm của mình nó trong sạch. Còn bằng không quý vị có tụng cái nào nữa nó cũng không trong sạch, là không trong sạch. Do đó khi mà cái pháp chấp mà nó đã rơi rớt rồi thì cái bản tâm của mình tự động nó trong sạch. Những cái tập khí từ vô lượng vô thủy kiếp của họ được tiêu trừ ngay lập tức. Họ sẽ từ cái bậc phàm họ rốt ráo họ tu và sau cùng là họ đạt đến cái chỗ vô thượng chánh đẳng chánh giác Như Lai. Bây giờ nói về kinh văn cái tiếp. Bây giờ thì Đức Thế Tôn ngài liền nói bài tụng như sau: Quả dự lưu Nhất Lai, Bất Hoàng A La Hán. Những thánh nhân như thế, tâm họ đều mê hoặc. Ba thừa ta lập ra, một thừa đến không thừa, vì kẻ ngu trí nhỏ, vì bậc thánh ưa tịch, pháp môn đệ nhất nghĩa, xa lìa cả hai chấp. Trong chỗ vô cảnh giới, làm sao lập ba thừa? Các thiền cùng vô lượng, vô sắc tam ma đề, cho đến diệt thọ tưởng, đều không ở ngoài tâm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì tất cả quý đại chúng đều biết rằng mỗi lần mà Đức Phật ngài giảng về cái pháp văn kinh xong đó thì ngài thường làm kệ. Ngài thường làm kệ là gì? Với mục đích là làm cho đại chúng dễ nhớ mà tu học. Bây giờ nói về hai câu kệ đầu tiên là Quả dự lưu Nhất Lai, Bất Hoàng A La Hán. Thì hai câu kệ này là chỉ cho cái bốn cái đạo quả mà chúng nhân tu từ cái địa vị phàm đắc được để dự vào cái bậc thánh. Quý vị còn nghe được âm thanh của thầy nói không? Khi mà một chúng nhân tu hành đó thì quả đầu tiên mà họ dự vào đó là quả dự lưu. Cái quả dự lưu này nó còn gọi là tu đà quần. Tu đà quần. Người mà đắc cái quả vị này á, thì họ còn bảy kiếp nữa, họ luân chuyển ở trong tam giới. Có nghĩa là lúc họ ở trên cái cõi trời dục giới ha, lúc họ ở trong cái cõi cõi Nam Thiện Bộ Châu là cõi Ta Bà nè. Cái người mà đã đắc cái tu đà quần rồi đó thì họ không có lên tới cái cõi sắc giới được, mà họ luân chuyển bảy kiếp của họ từ trong cái thế giới cõi trời dục giới cho tới tứ châu thiên hạ. Bữa nay thầy giảng để cho quý vị biết những người mà dự lưu về đâu á. Những người gì dự lưu là luôn luôn họ tái sanh lại từ cái từng trời dục giới cho đến tứ châu thiên hạ, họ không có lên đến được cái sắc giới mà cũng không đến được vô sắc giới. Và họ từng tự như vậy cho đến bảy kiếp đời của họ, thì kiếp thứ bảy họ sẽ hoàn mãn cái quả A-la-hán. Rồi bây giờ nói về người đắc quả thứ gì là cái quả Như Lai. Cái quả này còn gọi là Tư Đà Hàm. Cái quả này, một cái vị chúng nhân mà vào ở trong được cái quả Như Lai rồi đó, thì cái người này họ còn một cái kiếp số sau cùng của họ là họ sẽ sanh trở về thế gian này, và ở tại thế gian này họ sẽ đắc quả A-la-hán. Như vậy thì quý vị thấy cái chữ dự lưu là còn 7 kiếp lưu chuyển, Như Lai là còn một kiếp lưu chuyển. Rồi bây giờ nói về quả thứ ba là quả Bất Hoàn. Quả bất hoàn hay còn gọi là A Na Hàm. Cái quả này thì tất cả những chúng nhân khi mà đắc được cái quả này thì họ không còn ở trong cái thế giới này nữa. Những người mà đắc quả thứ ba là A Na Hàm đó hay là Bất Hoàn đó, thì sau khi mà họ mất ở đây rồi đó thì họ sanh lên trong cái cõi trời sắc giới, mà họ sanh về cái cõi trời gọi là Bất Hoàng Thiên. Thành ra quý vị thấy cái tên là Bất Hoàng đó, là Bất Hoàng Thiên. Họ là những cái thiên chủ Bất Hoàng Thiên. Và sau cái kiếp sống ở Bất Hoàng Thiên rồi đó thì họ sẽ thành đạo A-la-hán, họ không có trở lại thế gian nữa. Như vậy là vị mà quả thứ ba là cái vị này là một cái vị mà đạt đến cái chỗ là không còn sanh lại ở trong cái dục giới nữa, mà chỉ ở trong cái sắc giới mà thôi, và sau đó hoàn toàn thành tựu quả A La Hán và vượt thoát khỏi tam giới. Vượt thoát khỏi tam giới có nghĩa là đứng ở trên dục giới, sắc giới và vô sắc giới vậy. Bây giờ nói về quả thứ tư, tức là quả A-la-hán. Thì với cái quả vị này thì họ không còn bị tái sanh vào trong tam giới nữa. Ngoại trừ, thầy dùng cái chữ ngoại trừ, là họ phát cái bổn nguyện độ sinh, làm cái bậc mà Thánh Đại Thừa Bồ Tát. Thành ra quý vị thấy những cái bậc A-la-hán từ thời Đức Phật đó, như là những cái ngày như là Xá Lợi Phất, hay là Mãn Tử Tư, hay là La Hầu La, hay là A Nan, hay là Ca Diếp, thì quý vị thấy những cái vị này đó là họ đã vượt khỏi tam giới rồi. Nhưng mà ngày hôm nay nếu mà những vị này họ có mặt ở đây đó là quý vị biết là họ đã phát cái tâm Đại Thừa Bồ Tát rồi đó. Mà những vị này khi mà họ đến cái thế gian này thì họ không phải là phàm nữa. Họ mang thân phàm nhưng mà họ là bậc thánh, bởi vì mà họ là từ cái quả A-la-hán họ trở lại. Thành ra gọi họ là danh từ mà đúng đó là Thánh Đại Thừa Bồ-Tát. Họ không phải là thánh phàm, họ không phải là thánh mà thọ giới giống như phàm phu. Họ là bậc chứng A-la-hán trở lại. Bây giờ nói về hai quả đầu là tất nhiên là cái quả dự lưu và cái quả Nhất Lai. Thì hai cái quả này thì những người ở tại gia còn lập gia đình, tại gia có vợ có chồng vẫn chứng được. Thầy nói cho quý vị nghe rõ. Những người ở tại gia lập gia đình vẫn chứng được hai quả đầu. Đó là cái quả dự lưu và cái quả Nhất Lai. Rồi bây giờ nói về cái quả thứ ba là quả Bất Hoàn và cái quả A-la-hán. Thì hai cái quả này người ở tại gia và xuất gia đều chứng được. Nhưng mà người ở tại gia là nhất định phải sống một cuộc đời độc thân. Hay là nói đúng hơn là những cái người mà đã thọ Bồ Tát giới, những người đã thọ Bát giới rồi mà họ không có cơ duyên xuất gia, họ ở tại gia họ tu thì họ vẫn chứng được cái quả A Na Hàm và A La Hán. Quý vị nghe thầy nói rõ ha. Chứ không phải là hai quả này là cái bậc xuất gia mà mới chứng. Hai quả này ở tại gia tuyệt dục hoàn toàn, không vợ không chồng, thọ bát giới, giữ gìn cẩn mật, tu thiền, quý vị sẽ đạt hai quả này. Bởi chính vì mình đọc những cái kinh này đó Mà quý vị thấy có những người mà họ qua bên Ấn Độ hay là họ qua ở bên Nhật á, rồi họ học hai hai ba tuần hay họ học hai ba tháng vậy đó, rồi ông thầy tự nhiên chứng nhận chồng thì A-la-hán mà vợ A-la-hán. Quý vị thấy nực cười không? Quý vị thấy giống như là một cái trò hề trong Phật pháp vậy đó. Không? Ở đây là hai cái quả Bất Hoàng Thiên và cái quả mà A-la-hán là độc thân tuyệt dục. Thầy bây giờ thầy chỉ cần nương theo kinh là thầy biết rằng những vị này sẽ đi về đâu hết à. Bây giờ kể cả thiền sư Suzuki cũng vậy đó. Thiền sư Suzuki mặc dù ông nói thiền rất là hay nhưng mà rốt cuộc sao? Rốt cuộc ông lập gia đình và ông nằm lại ở trong cái chỗ dục giới thì làm sao ông làm A-la-hán được quý vị? Thành ra một cái điều mà quý vị nhìn một cái con người là quý vị biết rằng họ nằm ở đâu à. Có những người họ xưng họ cao lắm, họ xưng họ vô thượng mà nhìn lại họ thấp chủng à. Là họ họ cũng đi tu vậy, nhưng mà rồi đó sau đó họ xưng họ rất là cao nhưng mà sau cùng thì họ cũng sao? Họ rớt lại trong dục giới, họ có vợ có chồng. Ừ. Thì những người này là những người không có thể nói là bậc thánh được. Những bậc thánh là từ đầu họ đã tuyệt dục thì từ cái niệm đầu cho đến niệm cuối họ đều là cái niệm tuyệt dục, họ không có dục. Những bậc mà đã thành tựu đạo quả rồi đó, từ tư tưởng họ không dục, từ thân họ không dục, từ trong giấc chiêm bao họ cũng không dục, nói vậy cho quý vị biết đó. Thành ra quý vị thấy những cái bậc này là những cái bậc giống như là viên ngọc quý đó, họ trong sáng vô cùng, họ là một cái điểm trong sáng. Bởi vậy chính vì họ không dục từ tư tưởng, họ không dục từ thân, họ không dục từ trong giấc chiêm bao, thành ra họ mới đủ tinh quyết mà tạo thành xá lợi. Nhưng mà với Đức Phật á, thì Đức Phật cho rằng những cái bậc A-la-hán như vậy đó, những cái vị này cũng là những vị thánh nhân nhưng mà tâm họ còn mê hoặc. Như vậy thì tại sao mà những cái bậc này gọi là thánh nhân mà Đức Phật còn gọi họ bị mê hoặc? Là tại sao? Là tại vì cái quả mà họ chứng đó chưa có hoàn toàn giải thoát. Họ chỉ phá được cái ngã chấp chứ còn họ bị vướng mắc bởi pháp chấp. Bậc thánh mà chưa phá được cái pháp chấp á, thì thấy chưa thấy được dạng pháp chân như á, thì không thể gọi là bậc thánh chân chánh mà vẫn còn gọi là bậc thánh bị si mê hay là gọi là bậc thánh còn bị mê hoặc. Chỗ này là chỗ chỉ cho cái trần sa hoặc ở trong tâm của những vị đó chưa có tiêu trừ. Bây giờ những câu kệ cái tiếp. Ba thừa ta lập ra, một thừa đến không thừa, vì kẻ ngu trí nhỏ, vì bậc thánh ưa tịnh, A Di Đà Phật. Quý vị thấy rõ ràng cái bốn câu này là Đức Phật nói rằng trong ba thừa là thanh văn thừa, duyên giác thừa, Phật thừa, được Đức Phật tạm đặt ra thôi. Và tại sao? Bởi vì có những cái chúng nhân họ không thể nào mà họ đi tới được cái quả vô thượng chánh đẳng chánh giác hết á. Thành ra mình tạm đặt ra cái quá thành tiểu thánh của thanh văn. Mình tạm đặt ra một cái quá thành niết bàn của duyên giác. Nhưng mà thật sự cái niết bàn chân thật đó là phải từ Phật thừa. Pháp môn đệ nhất nghĩa, xa lìa cả hai chấp, trong cảnh vô cảnh giới, làm sao lập ba thừa? A Di Đà Phật. Ở bốn cái câu kệ này thì quý vị thấy rõ ràng trong cái đệ nhất nghĩa thì nó không có bị cái nhị nguyên chi phối, có nghĩa là bị pháp có pháp không chi phối. Mà bây giờ trong cái pháp mà nó không có những cái nhị nguyên chi phối thì nó không thể gọi là pháp mà nó gọi là vô cảnh giới pháp, phải không? Như vậy thì vô cảnh giới pháp thì lấy cái gì để mà lập ra có ba thừa trong đó? Thành ra cái này nói ba thừa là tại vì vì chúng sinh còn phân biệt, đúng không? Vì chúng sinh còn tư tưởng phân biệt nên có ba thừa. Chứ còn ở trong Pháp một thừa còn không có mà nói gì tới ba thừa. Như vậy thì khi mà chúng sinh mà tu hành đó, đạt đến cái pháp môn mà Phật thừa đó, đệ nhất nghĩa, thì bản tâm đã xa lìa được cái nhị nguyên có và không. Vì thế mà tâm đạt đến cảnh giới là vô cảnh giới, tức là cái cảnh giới bất nhị. Thì bây giờ cái nghĩa ba thừa nó không còn chỗ để mà nó đứng, do đó nó không có thành được cái nghĩa ba thừa. Các thiền cùng vô lượng, vô sắc tam ma đề, cho đến diệt thọ tưởng đều không ở ngoài tâm. Qua bốn cái câu kệ này thì quý đại chúng thấy rõ ràng á, tam giới nó không ở ngoài tâm. Các cõi thiền từ dục giới nè, từ sắc giới nè và vô sắc giới này, nó đều do cái bản tâm nó tạo ra thôi. Vì thế mà những cái bậc cổ đức ngày xưa, các ngài thường nói như sao? Các ngài thường nói là ngoài tâm thì không cảnh giới, phải không? Mà ngoài tâm có cảnh giới, tức là đồng với ma giới. Quý vị thấy bây giờ cảnh giới của chúng ta sống, chúng ta ăn, nhưng mà thật sự nó ma giới. Tại sao thầy nói nó ma giới? Ma giới đây là có nghĩa là nó bị sự vô thường chi phối. Nghĩa là chúng ta sống đây nhưng mà chúng ta bị cái sự mà sanh lão bệnh tử chi phối. Chúng ta phải bị cái sự chết nó chi phối. Bởi vì chỗ nào mà cảnh giới mà nó không phải hoàn toàn thì nơi đó có sự sanh lão bệnh tử. Mà có sanh lão bệnh tử thì tức là cảnh giới huyền hoặc. Cảnh giới huyền hoặc nói rộng ra tức là cái cảnh giới ma quyển, hay nói đúng là cảnh giới ma giới. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.